Kêu thầy kêu con gì con không lên tiếng đâu.
Dạ, không lên tiếng. Bắt học việc nghe học cổ không có lên tiếng đó.
Dạ, nói với mình tiếng.
Rồi bây giờ thầy cũng tin, ngày xưa thầy xuất thân từ một thiền viện, thầy không có tin cõi cực lạc, cũng giống như chú Vĩnh nãy đó. Nhưng mà càng lớn càng sao nó ủa, cái thằng mình có đức hơn ngày Long Thọ không? Mình có đức hơn là ngày Mã Minh không? Mình có hơn ngày Hư Vân Đại Sư không? Mình ngồi 2-3 tiếng, lúc thầy ngồi được 2 tiếng không đau, thầy khởi ngã mạn rồi. Nhưng mà khi đọc cuộc đời ngày Hư Vân, ngày nhập thiền một lần 3 tháng không xuất định, lên cả cõi trời đâu sức. Vậy mà ngài có cái niệm Phật đường, ngài vẫn giảng về niệm Phật. Và khi có thiền đường, ngài vẫn có đã thất, đã thiền thất. Hả, người Phật tử nào tu tịnh độ, ngài giảng về niệm Phật, Phật thất. Phật tử nào tu thiền, ngài Hư Vân giảng về thiền. Cái đó mới là tùy thượng chúng sanh. Mình mỗi người có một cái giường quý vị à. Do cái giường của mình mà bệnh loạn tùm lum. Trong cái kể tính tốt á, hồi xưa thì kể trong chuyện đó, có một thằng ăn cướp đang đứng ngay trên núi đó, nó có một cái giường hả, mà dân đi ngang qua nó bắt lâu la là đo thử coi hả, mà nó đo thiện hại ông Minh đi ngang, nó bắt mình ra bắt dương quá ra để dương quá nằm lên đo thấy cái chiều cao dương quá mà đúng với cái chiều cao nó tha cho đi. Tới hồi tiểu lùng nữ đi ngang bắt, nghĩa là thiếu là kéo ra, kéo cho dài ra, thấy không? Ý là sao, bà vợ cũng có một cái giường, ông chồng cũng có một cái giường, thấy hiểu không? Bởi vậy nhất là cái ban trai soạn này rất là khổ. Ở trong đây 50 người giữ là có 50 cái giường, phải không? Mà cái ban trai soạn có 8 cái giường, nhiều khi nấu mặn, nấu lạt, người thì ăn chua, người thì ăn ngọt. Bởi vậy cái giường nó làm cho mình khổ đó quý vị. Thành ra mình phải hiểu cái đó, mình có cái cố chấp cho mình là đúng đó. Thành ra hồi xưa thầy cũng vậy, thầy cũng nghi ngờ cõi tịnh độ và thầy coi thường những người niệm Phật. Nhưng mà tới giờ này đó, kể từ ngày Hư Vân Đại Sư viên tịch vào 1959, chưa có một thiền sư nào mà chết mà dám thõng tay viết một cái bút rồi chết. Kể từ ngày Hư Vân viên tịch tới giờ cũng có hiếm người mà niệm Phật biết được từ 1 tới 7 ngày. Bây giờ trong cái ngày là cái người mà đi mà Phật thất nhiều nhất đó, là cô Hạnh Trơn. Trong bạn bè tôi có thấy bao nhiêu người chết mà biết trước không? Có chưa? Báo trước từ 7 ngày, 1 tới 7 ngày. Chưa có. Và tôi cũng chưa thấy những cái gì hòa thượng nào. Mà chút nữa thầy sẽ đi tới cái chương trình dưới này, tới câu dưới này. Thành ra cái đó nên phải nên để ý và phải coi như mình phải khấn thiết mà tu hành chứ không có giỡn đâu quý vị. Nè, cô có ý kiến gì đưa cái máy cho con, đưa cái máy cho cô phát biểu.
Một Phật con xin với thầy là con chứng kiến cái cảnh thầy.
Dạ, đưa. Dạ, thì cô cứ nói cho bà con gì có niềm tin tốt lắm.
Con chứng kiến cái cảnh thầy về hướng chết đó thầy.
Xin lỗi, thầy về hướng là người quê ở đâu cô?
Dạ, quê ở Đà Nẵng.
Rồi.
Thầy tu ở Non Nước á.
Núi Non Nước rồi, Ngũ Hành Sơn.
Dạ, Ngũ Hành Sơn thì con chứng kiến cái cảnh đó là khi thầy mất á, thì tất cả là các Phật tử đi rất là đông. Con nói phải nói là mấy ngàn Phật tử đi á.
Dạ.
Đi mà trên núi treo leo như vậy, mà thầy mất á là trời nó mưa giống như là bão lụt vậy.
Yeah.
Thì lúc đó là mưa bão lụt đúng là 9:30 mà trời nó bão giống như là con tưởng tượng như là thầy không thể nào mà ra đưa con tài thầy ra được.
Yeah.
Thì ai cũng cầu nguyện hết, tôi cũng nguyện không ra thầy tu cả một đời người mà ngày hôm nay thầy ra đi mà không được yên như vậy á, cũng là tội. Thì ai cũng cầu xin á, Phật với ngài Quan Âm đưa thầy đi á. Thì lúc đó tự nhiên đúng 9 giờ là di quan và thầy ra khỏi cửa, thì trời bắt đầu tạnh, mình nắng hồng lên. Cái nắng hồng lên khi mà đưa thầy Di Quang thầy ra ngồi mã rồi á, khi đặt việc thầy xuống mộ rồi thì ai cũng nắm đất bỏ lên, thì câu tay con cũng là người cuối cùng con bỏ đất lên thầy. Thì vừa bỏ xong là trời nó mưa lại, lắp xong huyệt xong rồi là trời nó mưa. Mà con nói là có tu là có phải là có lành, cho nên á trong lòng con lúc nào con cũng nguyện chết có tu như vậy á, cho nên đến khi chết cũng có ngày đưa đi nắng hồng đổ xuống để cho tặng để mà đưa con bà thầy xuống. Cho nên con hồi giờ con mới nói con cũng ráng con tu để con chết cho nhiều người đưa con đi.
Nếu mà ráng tu thì đừng có lên lại thì núi cầu cho chồng con qua xuống.
Con thầy con nó thật không Phật Thưa thầy, con với chồng con thì ly dị rồi.
Ồ, vậy hả?
Mà có cái là con cũng cầu nguyện nếu mà được chồng con đi qua thì nói dù sao con cũng còn có hai đứa
con trai. Tức là anh con có canh tu hành có bạn phải không?
Chồng con thì rất là cứng đầu, không có đi tu. Nhưng mà con nguyện là ngài chuyển tâm chuyển tánh dùm cho chồng con. Nhưng mà dù sao là hai đứa con cũng có ở bên Mỹ rồi thì không có qua được á, thì cũng là cho cha con nó đoàn tụ ở bên Mỹ này. Thì mình cũng mong sao như vậy, chắc con cũng chẳng mong gì là hơn hết. Chứ mình sống mà ác quá, trong cho chồng mình ở bên đó, con ở bên này mỗi người mỗi nơi thì cũng tội. Nên con cứ cầu nguyện được gì thì hay đó.
Dạ con Phật. Mấy quý vị giả của ngày này nghe chưa? Nghe chưa? Còn ham lấy vợ không con?
Không,
thật ra cái đó là cô nói về cái chuyện, cô cũng chưa nói là hòa thượng có biết trước hay không, nhưng mà cái điềm lành là khi có cơn bão và khi ngài đi ra đó thì tự nhiên dưng, tức là bằng chứng ngài là một có một cái gì đó để mà để cho người ta thấy chính đó. Như hòa thượng mình, cái người nào mà tự thiêu mà không chết nè, không không có đau nô đúng nè, vị nào đó hòa thượng để là tới tiên, quý vị thấy hay không? Cái người đó đúng là thiền định đó, thấy không? Đó là câu nhà bác phong si bất động, đúng không? Ai dám đốt không ngồi đốt lửa, cái đó để là trái tim bất diệt, dù là đốt mấy lần. Đó, Phật giáo mình có một cái vị dám chết sống tự tại đó. Chết nghĩa là, chết á, thì nghĩa là không ham thiên đường mà sống không cần sợ đọa địa ngục. Đó, và cái vị đó là mình nói cao tăng có, Việt Nam mình có cái đời đó. Tôi, từ ngày Quảng Đức tới giờ thì thầy thấy các vị đạo cao đức trọng đó, thì có người thì bệnh hoạn, nhưng mà đừng có khi dễ, thầy có nói từ trước. Nhiều khi người ta chỉ có một cái đời này thôi hết, thành nên nợ cũ nợ mới xứng nhau nó đòi. Còn mình nó mình còn ở đi lâu lắm, thành ra từ từ mà trả, hiểu không? Tức là trả phay men, một bên là trả ốp, một bên cái nhà chia là 30 năm, một bên tôi trả ốp tôi về cực lạc. Thành ra có hai trường hợp, đừng có thấy những gì tăng ni bệnh hoạn là nói mình chi, mình khinh dễ, mình nói là mình hơn. Rồi bây giờ là dứt khoát là Phật tử phải dứt trừ lòng nghi ngờ. Cái điều thứ tư là niệm Phật phải quyết định nguyện giảng sanh. Thành ra trong cái khóa này lúc nào là nguyện cho con á, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Tông. Nếu quý vị không nguyện là không được nha. Nhớ nguyện, tại vì tính là niệm tính nè, hạnh là hành trì và nguyện, thấy không? Thì ba cái điều kiện đó là thầy nói là phải có nguyện nè, dứt khoát. Bữa nay làm xong gì cũng nguyện, nấu một lon cơm cho một con chim ăn, tất cả đều nguyện hết. Nguyện vậy đó, không có nguyện là không giảng sanh à, nhớ ạ. Về cõi trời thôi đó, dù có tu là cũng về cõi trời thôi. Tại vì cái người mà tu tịnh độ với cái người mà đi tu lên thập thiện là gần giống nhau quý vị. Có nhiều người thập thiện, à lúc nữa thầy nói trong này rồi ra cái trang sau thầy thấy nè, về tịnh độ mà như đây nè, 40 trang dữ lắm đó, chứ không phải đâu. Phải giờ chỉ nói như đây quý vị thấy nè, giảng tịnh độ rất là khó giảng, tại vì giảng những cái mà mình không có thấy, mình không có nghe giảng về thiền thì thầy có thể giảng được. Nhưng thiền sư Đơn Hà, nhớ ông tổ Đơn Hà, ông là ông buổi mùa đông đó, ông là ông ghé qua một cái hòa thượng trụ trì ông chơi tuyết đổ, thì hòa thượng đang lui cui dưới này, nghĩa là chuẩn bị, nghĩa là để lên thăng tòa tiếng pháp, thì là dặn ông lên, ông lao chánh điện dựng, ông leo lên này, ông cái tượng Phật ngày xưa bằng gỗ mít của đồ, ông khiêng tượng Phật xuống, ông ra ngoài lấy búa ông bữa tượng Phật ra, thì ông này vừa lên thấy ông muốn rụng lông mày luôn, thì cái ông hòa thượng gì hỏi ông làm gì ông đổ, ông ở đây ông giúp luôn, giúp ông phá tượng Phật, tôi được tôi tiền xá lợi. Còn biết là cái tượng gỗ mà xá lợi đâu cả mà có, nhưng mà do ngày Đơn Hà ngày chính rồi ngày làm như vậy, chứ đừng bắt chước ngày nào mà đệ tử có thể nghe vậy là bữa tượng Phật kiềm xá lợi, trong đó là nọ đi lục đó con. Tại vì cái đó là ông kia ông chấp vào cái tượng Phật đó là Phật, ông không thấy cái Phật tâm. Thằng ông này nói ông bữa cái tượng Phật ra coi để coi có xá lợi, thì ông này đại ngộ, ông dùng cái đó để ông độ ông kia, nhớ. Chứ mình đừng có bắt chước nha, có ngày là bữa nào có ai tặng thì cái tượng Phật gỗ, cái hai cô Ngọc Việt tặng cái tượng Phật gỗ cái này mình tụ cái chắc trong này chắc là xá lợi ngon lắm, được ra cái đó không được nha. Đó, giảng thiền và giảng về lý, nhưng mình giảng tịnh độ sự mình chứng minh không được. Nhưng mà thầy chứng minh được đó, sau cái khóa này rồi đó, thầy nói nè, nếu mà quả thật con tổ chức cái khóa tu này không có sai, cõi Di Đà có thật, cõi tịnh độ có thật, cho con một cái sự tha lực. Rồi lúc đó quý vị nhớ đứng lên hết, quý vị sẽ chắp tay và nghĩ về cái Phật Di Đà, chút xíu quý vị sẽ thấy một cái sự, nghĩa là một cái tha lực mà mình không thấy bắt mình được, nhưng mà nó sẽ uống cái tay quý vị. Tự nhiên quý vị tay bị uống vô là thấy nóng hết á, đưa hết, nhưng mà phải tu cho thành kính. Và lúc đó thầy sẽ đứng dưới này, thầy dùng lửa thầy đốt cho con nguyện, tha cho con để phá cái lòng nghi của chúng sanh đời mà pháp, để mà họ phát bồ đề tâm, để họ thoát khỏi cái ba ác đạo. Thầy sẽ cho quý vị lấy lửa đốt, bất cứ gì nào lên đốt thầy cho đốt, thầy không có khe. Nhưng mà thầy phải có cái niềm tin sắt đá như vậy thì mới đốt con cháy á. Chứ không phải thầy đốt một cái thầy nhảy cò cò cái là ngày mai cuốn gối lên núi á. Nè, niệm Phật phải hành trì cho tha thiết. Hả? Ở trong này có vị nào mà niệm Phật không tha thiết không? Nhiều lắm, nhiều lắm. Thấy người ta niệm mình cũng niệm, nhưng mình không có tha thiết. Cái chữ tha thiết là biết là sao không? Tha thiết nghĩa là coi như không còn gì nữa, là coi như là Phật rồi, với mình là một. Chỉ còn có cái quý vị niệm Phật như vậy nè. Hồi xưa có cái ông đó, ông niệm Phật hoài không giảm sanh. Cái hòa thượng ông nói sao con, nghĩa là niệm tha thiết mà có không thấy Phật, mà ông mà cái vị thầy ông một lần ông niệm là mùi hương đất nổi vàng. Bây giờ có nghe những cái chuyện đó không? Đất tự nhiên do cái phước báo niệm Phật mà đất màu vàng. Có mùi hương một lần ông niệm á. Quý vị nhớ một cái này nè, chuyện này xảy ra ở bên Tây Tạng. Có hai vị lạc ma ở thế kỷ 17. Thì một cái ông á là được gửi đi qua Ấn Độ học hết, nghĩa là Tam Tạng kinh điển. Ông này nghĩa là học rất là giỏi, về là một vị giảng sư thao thao bất tuyệt. Nhưng mà bữa đó ông ghé lại thăm một ông sư đệ nghèo già, không có biết cái gì hết. Ông sư đệ này chỉ biết có ông trong chú chuỗi và ông tu theo Nam Mô A Di Đà Phật thôi, không có biết cái gì hết. Ngoài một câu Nam Mô A Di Đà Phật và tụng một thời kinh Di Đà đó quý vị. Thì tối đó ghé lại cái ngôi chùa xưa để thăm người nghĩa huynh đệ mình đồng tu. Thì hỏi bây giờ anh đã đi du học qua bên đại học Nalanda, quý vị Nalanda đại học Ấn Độ mà giải gì nổi tiếng á. Thì khi anh về anh học đủ thứ, còn em học cái gì nữa, em không có gì, em biết có vững kinh A Di Đà thôi với câu A Di Đà. Thì tối này ông này ổng mới tiếp khoảng 30.000 Phật tử để mà giảng kinh. Tại một cái ông mà đắc đạo về, ông mà đắc pháp sư mà giảng xong về hết. Tới khi cái ông này tối ổng lên công phu, ổng chỉ tụng kinh thôi. Ông lên và bắt đầu ông niệm một cái đó là coi như cái chánh điện biến thành vàng sáng được. Cái ông này ông giảng sinh lạ cái của cái gì mùi hương ngào ngạt nhạt trời đó, ông chạy ra ông dòm theo này chứ tụng kinh về niệm ở dưới đạo Phật thôi. Thì chạy ra hỏi em có cái gì mà có thần thông không, em chỉ biết cái câu một A Di Đà Phật. Bây giờ thấy một cái điểm này và một cái điểm đau lòng nữa là vậy nè. Cách đây do chúng và thượng thanh từ kể khoảng 1963-64 đó, là trong một bài pháp tôi được nghe hòa thượng kể, hòa thượng nói hồi đó có một cái chùa là có khoảng chừng 30 tăng ni kêu là hội Phật học hồi xưa đó quý vị, tôi quên cái tên rồi, tức là hội Phật học hồi xưa, hội Phật học Nam Việt dạy cho các học tăng học đó. Thì cái hội Phật học là thối thân cơ bảo quốc, trong đó có khoảng 30 tăng tỳ kheo có thượng tọa có, mà bữa đó hòa thượng đi vắng, hòa thượng mà con giám đốc có đi vắng. Thì có tự nhiên con tu Phật tử vô gia đình Phật tử mà nó vô nó sinh hoạt, nó tự nhiên nó bị một cái con ma nó nhập vô. Thì quý thầy nói đánh hạt, quý vị ở Việt Nam có cái đại học chung, quý vị biết không, thường thường ma mà bắt á thì nó đút. Trên cái đại học chung thường thường nó có viết những công chú lăng nghiêm, những cái bùa hay là những cái tên người thần thì chết, mà như chùa Liên Hoa có chơi đại học chung tôi biết, thường thường người ta ưa dán tên để cầu an. Thì cái người nào con nít mà khóc dạ đề cũng bỏ đại học chung đánh, mà cái người tà nhập cũng bỏ vô rồi thì chú chỉnh đề đánh. Thì bắt đầu mới vừa bỏ cái cô đó vô trong cái đại học chung thì cổ nói than tụng ra để tôi tụng cho nghe. Ông tụng lăng nghiêm thấy không, tụng đệ thứ mấy con ma tụng liền. Thì lúc đó cái hỏi sao vậy, tôi là thầy chùa mà, tôi thần quỷ nè, tôi cũng là thầy chùa đây, tôi tu không được, tôi thần quỷ. Mấy ông này tụng đệ thứ nhất, ông tụng đệ thứ hai, tụng thứ hai tụng tới ông tụng còn giỏi hơn nữa. Cái quý thầy quả hồn cái là súng cho 30 thầy tụng lăng nghiêm chỉnh đề, nghĩa là đủ thứ lấy nước đó, không làm được con ma nó sợ. Tại vì quý thầy tụng nhưng mà không cử ngũ dị thân, tụng nhưng mà tâm không có nhất tâm bất loạn. Lúc đó quảng quá thì có cái bà già đó, cái bà kêu là cái bà mà kiểu con không có nuôi được bỏ vô bả người quản trị. Bả vô bả chỉ đánh chuông hàng ngày, cái thỉnh chuông, cái nhiệm vụ là thỉnh chuông để mà cho đại chúng, thì bả chỉ biết cái A Di Đà Phật và cái sông chuỗi thôi. Thì lúc đó bả đang ở dưới này, bả nghe lộn xộn, bả chạy lên. Bả nói cái coi như là thấy tội cái nhỏ này mà coi như là nó bị nữ mà nó nhập vô nó đánh phá với 30 thầy nữa. Đó. Thành ra bả lên tới nơi thì nó vừa thấy bả ăn cái là nó rung lập cập. Nghĩa là nó rung lập cập. Thì nó thấy bả cái nó vừa nó quỳ nó rung lập cập, thì coi như lúc đó cái thầy mới à chắc có lẽ là nó sợ bà già này, cái mới lấy cái sơ chuỗi bà niệm Phật nó vừa để vô cái đầu nó, cái là nó lại liền, nó nói trong chùa này quầy hòa thượng và cái bà này đó tôi không sợ ai hết. Mình mới thấy cái đức của người niệm Phật. Lúc đó mình mới thấy là 30 ông tăng thọ đại giới. Nhưng mà xin lỗi quý vị, chỗ này mình điểm mở quạt này, tại sao các thầy thọ đại giới 250 giới, có những sư cô 300-400 giới mà lại không trị được con ma? Bao nhiêu người giữ trọn 200 năm một giới làm ơn cho thầy trong giới tỳ kheo này, Câu này đó thọ Bồ Tát giới này, cô thấy khi thọ rất dễ mà giữ khó không cô? Khó lắm cô à. Nhất cử nhất động mình bị phạm tội đúng không? Phạm tội hết. Thành ra bà Thượng Hư Vân này nói từ đời nhà Thanh tới giờ không có ông nào mà ông Tăng nào mà kêu đúng nghĩa tỳ kheo hết. Khi thọ giới tỳ kheo là cái giới đàm phải có tam sư thất chứng, ba vị hòa thượng đầu đàm và bảy hòa thượng nghĩa là lớn đức hạnh, mà trong đó một ông mà phá giới giữ không trọn giới là cái giới hạnh rớt hết. Thời này làm sao có A-la-hán, làm sao mà có thánh tăng hả? Vì lý do đó thọ rất dễ nhưng mà giữ rất khó. Kinh nghiệm tôi thấy là mình nhiều khi mình vô tình cái giới tỳ kheo là cấm cái gì? Cấm như là cuốc đất, cấm cắt cây, cấm giữ tiền, phạm hết. Cái gì thấy không? Đó. Rồi khi mà tụng chú nó phải là có các cử đủ ăn, ăn đủ vị tăng. Rồi bây giờ các chùa mình hành hẹ tội nén đều ăn hết đó. Mà cái vấn đề bô rô nè, chính cô Ngọc Đức này nè, cổ nhà cổ lấy cái gì tỏi thấy không? Cổ dục là sao cổ trồng tỏi lên bô rô hết. Cô nói cho đại chúng nghe, chính cổ kinh nghiệm nè, tỏi đó mà cô dục ra sao cổ trồng là lên bô rô đó. Cái cây cái tỏi nó lên là cây bô rô đó. Thế mà cô phát biểu đi.
A Di Đà Phật, con thì nghĩ như vậy. A Di Đà Phật, tại vì con mua tỏi nhiều quá đó là xài không hết, nó lên cái mộng đó thì đem ra sao trồng thì nó lên cây bô rô. Nhưng mà hồi tuần rồi á, thì con cắt đem lên chùa cho quý vị thì quý vị nói rằng không phải cây bô rô, cây này là cây tỏi. Rồi con mới hỏi gì chứ cây bô rô tiếng Việt của mình là cái gì thì không ai trả lời được hết. Không, của em trồng lên cũng hơi bự. Nhưng mà họ cứ nói là cái mùi khác với cái nó bự hơn, nhỏ hơn. Con nói thì bỏ phân vô thì nó bự thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà cái giống nó như thế nào mới được chứ? Không, cái bô rô em biết chứ. Nhưng mà ở sau nhà anh trồng cây cũng bự lắm á.
Nhưng mà cái phía sau cái tỏi nhiều khi tỏi của Đài Loan nó cũng giống như cây ba rô vậy đó. Tỏi Đài Loan á.
Bây giờ phần thần ra từng rồi con nói thì quý vị chùa thì nói con là không phải thì con cũng tới giờ này thì con cũng không biết. Nhưng mà nó ăn xác thì nó giống như cây bô rô luôn. Cái lá rồi cái cọng nó cũng bự như vậy đó.
Tỏi
á. Tại em không ăn, em không biết. Nhưng mà đối với con á thì cây bô rô hay là tỏi hay cái gì đó là cũng cái bà con của nó thôi. Đó thành ra mình không ăn tỏi, tất nhiên là mình không ăn bô rô.
Tại vì hồi nhà con ăn chay là không có phải ăn bao giờ ăn bô rô.
Nhưng mà con thấy chùa nào thì cũng ăn hết, họ cái trống nữa còn không biết. Mà
những cái gì mà tu mà công đúng nghĩa khi mà mở một cái đàn ra đó, không bao giờ dám ăn ngủ gì tanh hết, ăn cái là chi thiên mà đi. Đức Phật không xen vào cái chuyện mà những cái chuyện đó, nhưng mà chính những cái vị hộ chú đó họ đến họ nghe mùi hôi. Bây giờ khi mà mình nghe cái mùi hôi nát thế nào thì trong kinh mà mình về mà những cái kinh mà bên kia cửa tử đó, các người âm á họ nghe cái người chư thiên á, cái mùi đó thì quỷ thần rất là thích mà chư thiên thì rất là ghét. Cái gì để ý một cái điểm, những cái mùi mà dầu thơm của Mỹ đang sức đối với cô xài với cô chịu không được đâu, hiểu chưa? Các chú có lên là do các chị lâm thành hộ pháp và chư thiên, mà lại họ nghe hôi họ không chịu được, mà chư thiên họ nghe họ thích nhất là mùi thơm, mùi trầm. Thành nó gì lý do đó, ngày xưa bên Ấn Độ họ đốt trầm hết để cho nó tẩy các cái mùi dơ rồi chư thiên nó lại để cho nó đàng hoàng đó. Đó thành nó cái điểm đó. Mà muốn trì một câu chú chỉnh đề linh không phải đơn giản đâu quý vị. Kiết ấn kiết giới tụng được 80.000 biến ha. Chú Lăng Nghiêm muốn linh đó, là tụng phải nghĩa là ít nhất là 3 tháng 10 ngày liên tục. Một ngày đó mà quý vị tụng 108 biến chú Lăng Nghiêm khó không?
Khó.
Tụng 100 và tưởng tiên quá bắt tụng 108 chú Lăng Nghiêm, và muốn chú đệ đi linh một ngày phải đi 1008 biến hết thì giờ thì cũng thử rồi nè, tụng không nổi. Cái Lăng Nghiêm buổi sáng là mình tụng nổi cái năm đệ thôi, nhưng mình đừng có tụng là dự cảm tổng trị bất động tôn, mình đi lẻ nhất là 15 phút mà làm sao được 108 quý vị, không đủ giờ. Tụng maximum được 50-70 lần mà tụng chừng nào được 108 đó, thì là cái chú nó mới là kết thành khối. Niệm lúc đó tại sao niệm chú là linh? Khi chú tụng Nam Mô Tát Đát Tha Tu Già Đa Gia, nhưng mà sáng chú thấy cái quy luật mình tụng không? Mình không còn suy nghĩ gì hết đúng không? Lúc mà sáng quý vị tụng Lăng Nghiêm, quý vị không suy nghĩ là A Di Đà Phật thân kim sắc đúng không? Là cái màu sắc tướng hảo quang nên chưa đẳng lên cái bạch hào, mình nghĩ là màu trắng, nhưng mà tụng Nam Mô Tát Đát Tha hồi sáng mà thấy giống như cái tiếng hải triều âm. Mình tụng thấy một cái lực rất là hay, cái tiếng hải lúc đó cô không thể suy nghĩ, thì lúc đó là cô trở gì? Vô niệm. Vô niệm tức là không có niệm suy nghĩ, hay chưa? Thì lúc đó người ta dùng câu chú để diệt những cái tập niệm thương, niệm ghét. tụng chú là nó được cái là mình không thể nào suy nghĩ được hết á. Bởi vì nhớ một cái điểm đó thì nó mới là linh đó. Rồi bây giờ á, tha thiết là quý vị nhớ nha, cái điểm là phải tha thiết. Niệm Phật phải đoạn tiệt phiền não. Nè, quý vị thấy phiền não không? Trong này vị nào mà dám chủ định nói tôi không còn phiền não không? Không á, thầy nghĩ kể cả thầy có ai dám đưa lên. Phiền não nó có hai loại, một cái loại là coi như là phiền não thô và phiền não vi tế. Cái phiền não thô dễ thấy đó, ai nói thuần nghịch ý câu mình nổi tam bành lục tật, thấy liền không? Thấy. Nhưng mà phiền não thô nè, cái phiền não đó gồm có gì? Tật đố, kiêu mạn, coi như là khen mình chê người. Giả sử như bây giờ thì nói cái đơn giản thôi, mình thấy cô Ngọc Diệp mới vô đây ngồi cái câu bệnh, mình thấy cổ vừa ngồi thiền trước cô Đao Cung, thì cái mấy bà đây chỉ cần ngồi cái liếc quân cái bà này dở ẹt, cái đó là cái gì? Tật đố, khen mình chê người. Mình thấy âm thầm trong tâm mình nó nằm mình không có thấy. Rồi mình thấy một cái người đó nghĩa là họ mới ăn chút xíu cái màu đau bụng nó đi cầu, bà này dỗ cái bụng dỗ nghĩ trong tâm vậy, tức là cũng một cái gì, cũng là cái phiền não cái gì, nó những cái đó khó trị lắm. Và sau khi nhờ những cái thời đi mình niệm Phật kiểm hồi sáng đó, mình mới ngồi phân tích cái phiền não là cái gì. Cái phiền là nó làm cho phiền nó não loạn cái tâm thanh tịnh của mình, thấy chưa? Thành ra một cái người nào mà còn nghe một lời khen mà phái đó thì cũng là phiền não đó quý vị. À, nhưng mà nhớ, người ta chết vì nước nhiều hay chết vì lửa nhiều? Chết vì nước, phải không? Chết vì con ruồi, chết vì mật ngọt. Thành ra đó, cái thuận nghiệp vậy đó, nó khó tu. Cái chú tu của người tịnh độ là gì? Cái người bị chồng con làm khổ, cái người mà bị nghịch cảnh, cái người đó niệm Phật nhất tâm hơn. Còn cái người mà xuất nào cái diễu hương em ơi đó, cái người đó khó niệm Phật đó, phải không? Cái đó thật, cái đó thuận cảnh. Ở đây trong này cặp nào sung sướng nhất? Cặp của vợ chồng của bác Ngọc Diệp và cô Diễu Hương, nghĩa là coi như là cùng chí hướng, có gì vui bằng. Quý vị thấy cái đi chùa cùng chí hướng vui không? Cái cặp thứ hai là chú Minh và cô Lâm, mà thầy đặc biệt hiểu là rất là Dương Quá và cô Lâm đó. Thì hai cái cặp này muốn đi lúc nào về lúc nào cũng không ai nói, phải không? Tại vì không có ai nghi ngờ, tức là cô Lâm cũng không nghi ngờ, nghĩa là Dương Quá bị thầy núi bỏ bùa mà thầy nợ cô. Dương Quá cũng không nghi ngờ cô Lâm nữa là bị thầy núi bỏ con tôm lấy con tép. Thành ra là rất là hạnh phúc. Nhưng mà ấy, lúc giảng sanh lý ái đó quý vị, trong này sẽ nói cái lý ái. Rồi bây giờ những cái gì Phật tử trong này nó có nói những cái phần rất là hay. Mình đi chùa mà gặp những ông chồng mà không có niềm tin với Tam Bảo thì làm sao mình cứu ông đây? Có nên rước ông thầy về tụng không? Ông thấy là ông nổi sân, mà ông nổi sân thì ông đọa vào địa ngục. Thôi đó, có những cái bài sinh trong này tôi đỡ như này đó. Thằng quý vị nhớ là cái phiền não, là cái phiền não thuận á, mình khó tu hơn phiền não địch. Cái phiền não thuận là cái khen mình á, mình khởi cái ngã lên mình rớt rồi làm sao mà mình nhất tâm bất loạn được. Còn làm sao mà vô niệm được, mình có niệm vui, niệm thích. Đó, rồi. Và thứ bảy là niệm Phật phải khắc kỳ cầu chứng niệm. Phải chứng niệm làm sao cho quý vị tin, như bữa nay Phật thách này ngày mai thì chứng niệm cho quý vị. Phải có cái chứng. Rất nhiều quý thầy mở Phật thách mà không chứng minh bài toán, không có đáp số là học trò nó không có chịu, đúng không? Bài toán thì có đáp số phải chứng minh. Chứ bây giờ á, thầy nói thật ra Phật thách rất là nhiều. Ở Mỹ này coi như Phật thách, trong cái cánh của Hòa Thượng Tịnh Không rất là nhiều. Như thầy và Pháp Sư Bộ Không đi, trong này các chị cũng đi rồi, đi rất nhiều mà thầy nghe rất hay, giảng rất hay. Nhưng mà Phật tử bây giờ họ không cần nghe nói, tại họ nhiều quá rồi. Bây giờ nói thật, cái phước báo đời này quý vị giống như ngọn lửa bùng lên, quý vị vô tịch nét là biết hết à. Hòa Thượng Tịnh Không, DVD, CD, MVP đầy đủ, không cần nữa. Mà người ta muốn cần làm sao mà chứng minh, niệm làm sao để nhìn, nghĩa là đạt được liền thấy được cái tha lực của Phật A Di Đà. Phải thấy được. Thì thầy trong cái ngày mai thầy chứng minh phần thân thầy và chứng minh cho quý vị thấy nó có một cái từ trường khi mình tu như vậy nè. Đức Phật A Di Đà có xuống hết, có phóng quang, giờ mình sẽ cảm nhận, cho quý vị cảm nhận luôn. Có như vậy mình mới, vì sao mình đi á, mình thấy mình hay, không có uổng phí. Phải có một cái chứng minh, tức là phải cầu cái chứng niệm được. Chứng nghiệm được chứng minh có hiệu nghiệm đó. Cái điểm này quan trọng nha, cái điểm này rất là quan trọng đó nè. Thứ tám, niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn. À, cái bền lâu này như thế nào? Quý vị thấy đàn ông không mạnh hơn đàn bà không? Sức khỏe của người đàn bà chỉ phần phân nửa của người đàn ông, nhưng mà xin lỗi quý vị, cái bền bỉ đàn ông không thua đàn bà, đàn ông thua đàn bà. Bằng chứng, thầy đã từng chứng kiến, dù khi vô chùa đó, một cái hai cặp vợ chồng dẫn cái con nít, và đứa nhỏ nó dỗ chút xíu giao cho bà vợ rồi đó, em nói bà vợ bởi ráng nghĩa là hai ba tiếng bà vẫn ngọt ngào, mà giao cho ông chồng chút xíu mà tát ổng thắng mặt tay liền, thấy chưa? Rồi quý vị có kinh nghiệm không, ở nhà nếu mà có con bệnh bảo đảm bà vợ thúc ba điêu cũng sao mà giao cho ông chồng chục bốn điêu người ta bốn mũi này chết chục điêu thôi à, đúng không? Thì đàn ông nó thì thấy sức mạnh hơn mà không có bền bỉ đàn bà. Người đàn bà đó họ đi dai dai, họ đi vô đi tới, họ nấu ăn, họ làm lụng như vậy đó. Nãy giờ mình thấy như là con cái bang mà trai sọn á, bây giờ thấy họ đi như vậy chứ nhiều khi là mấy chục mai đó. Đừng có giỡn, đi lui đi tới, đi lui đi tới. Đàn bà họ làm lắc nhắc cả ngày mà đàn ông nó chỉ làm nước ấm. Thành ra cái niệm Phật này đó là phải bền lâu rồi quý vị. Vì lý do đó mà người nữ tu tịnh độ dễ hơn, họ bền lâu, họ tu mà họ có niềm tin. Người nữ tu tịnh độ dễ hơn người nam. Tại người nữ quý vị thấy không, đi ra đường gặp một người hôm lét là bảo đảm. Trong cái thái đoàn này đi qua đó, mấy cô là hết 80% là rút tiền cho. Nhưng mà mấy ông á, là con cái này coi chắc là giả bộ, chắc là làm bộ. Đàn ông á, là không có cái lòng từ. Người nữ được cái là cái lòng từ họ nhiều, lòng bi họ nhiều. Nhưng mà ngược lại đó, họ cái thần kinh họ quá xúc cảm. Thành ra khi á, họ thương là thương cả đường đi. Mà khi ghét ghét cả tôn ti họ hàng người nữ. Mà khi mà thối bồ đề tâm rồi đó là coi như là cầu Phật cho ngắt cổ chồng con cho rồi. Thiệt, người nữ họ thương dữ lắm. Phải không? Như cô Ngọc Việt bây giờ là thương dữ lắm vậy đó. Thế là sợ cho chú Ngọc Việt cholesterol, sợ cho thao máu đủ thứ ngồi đây vậy chứ tâm niệm Phật nãy chắc ngồi nghĩ chú Ngọc Việt không vậy. Kiếp sau còn gặp nữa, hẹn nữa đó. Chú Ngọc Việt bữa đi lên nói thầy á, kiếp sau là con không về Cực Lạc, hỏi về đâu, con nguyện con với Diệu Hương một đời nữa. Đã không chưa vừa. Có chưa vừa là gì? Chưa vừa là chưa đã đó. Phải không con? Vừa là chưa vừa là chưa đã phải không? Tôi không biết chữ vừa là cái gì. Dạ. Không biết chưa vừa. Chưa vừa hả? À. Phải bền lâu không gián đoạn. Giả sử bây giờ là thầy hỏi cái điểm này quan trọng để thầy biết, rằng thầy khai triển cho quý vị nè. Trong này người nào tức là sáu thời phải không? Tại sao trong kinh Phật là nguyện ngày an lành, điên an lành á, ngày điên sáu thời, tức là ban ngày có gì? Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, ban đêm, đầu canh, giữa canh và cuối canh. Thì sáu thời quý vị dành được bao nhiêu thời? Có người nào vừa dành được một thời không? Một thời là gì? Quý vị chia làm 24 tiếng, chia cho sáu là bao nhiêu? Mà chia cho sáu là bao nhiêu tiếng?
1/3.
Có người nào tụng được 4 tiếng không? Niệm Phật được 4 tiếng không? Chưa được một thời.
Có tiếng mấy?
Tôi được nhiêu?
Có
một tiếng à. Vậy là bao nhiêu? 1/4 của cái thời thôi. À, thấy nè, sau này thầy có khai giảng cách hành trì của Ấn Quang Đại Sư. Ngài là một cái vị cao tăng, nhà gọi đời nhà Thanh, ngài viên tịch năm 1940. Ngài chết ngài biết trước, nghĩa là cái mấy tháng trời luôn, có hoa, có triệu chứng, có thiên nhạc lướt, biết trước mấy tháng. Và ngài là tổ thứ 13 của tổ tịnh độ. Ví dụ trong này là hoài bát đồng chiếu, đố quý vị biết không? Biết nói tên được 13 vị tổ tịnh độ cho thầy. Tổ thiền là nói trong đất phải không? Thứ nhất là tổ đặt tạc ma, nói về tổ tịnh độ thì không ai biết giờ. Quý vị tu tịnh độ mà điếm dịch thầy đi bao nhiêu tổ tịnh độ nói ra nghe nè. Cũng như mình học cái nghề kim hoàng đó là mình phải biết là ở cái làng gì, ở cái môn đó, là biết bao nhiêu tổ tịnh độ nào. Mà mình học neo mình cũng biết thầy này là ai, thuyết pháp từ trường nào. Mà quý vị tu tịnh độ đố quý vị biết được bao nhiêu tổ tịnh độ từ ông tổ đầu tiên đến tổ cuối nói được chuyện thầy nghe ra.
Bao nhiêu là Phật cái đó thầy chưa giảng mấy tháng.
À, chưa giảng. Nhưng mà xin lỗi này, cô nói đây nè.
A Di Đà Phật.
Cô tu tịnh độ lâu rồi mà.
Dạ đâu có đâu thầy.
Bao lâu?
Con cũng không biết con tu gì. Con tin thiệt. Tụng kinh con cũng không có tụng nữa.
Dạ.
Dạ. Nhưng mà hôm trước con có nhắc thầy đó, thầy cũng nói để hôm nào thầy giảng về cái tịnh độ thì thầy sẽ nói về cái vấn
ở trong này.
A Di Đà Phật. Thì thầy có nói với con rằng để khi nào thầy giảng tới cái tịnh độ đó thì thầy mới nói hết 13 cái vị tổ. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, bây giờ sẵn con nói, hôm trước con nghe lại cái thép á thì thầy nói là cái gì Ấn Quang đó này.
Ấn Quang Đại Sư.
Ấn Quang Đại Sư đó sinh năm 1940, con nghĩ năm 1840 chứ không phải năm 1940.
Tịch năm 1940 hay 840? 840. Dạ, nói lộn, tịch năm 1840.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ.
Miss, cảm ơn Mr. Cầm Len, quả thật danh bất hư truyền. Đúng không? Danh bất hư truyền nghĩa là con đồng chiếu thấy hay không? Tôi con không thèm lên tiếng nữa bây giờ, chỉnh thầy đó. Danh bất hư truyền. Đúng mà Mr. Cầm Len là coi như danh bất hư truyền. Tức là mình nói cho vui, cái 13 vị tổ quay từ bắt đồng chiếu đây thôi chứ bảo đảm cũng không ai biết hết. Mình tu theo cái pháp môn mà mình không biết ông tổ mình là ai, cái đó là một sơ sức đó, dù mình đi có 10 cái Phật tích, đúng không cô?
Yeah.
Mình phải biết thiền tông, ai cũng biết vậy á. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, tổ thiền tông ai? Thứ nhất Đạt Ma Siêu Tổ, thứ gì Huệ Khả, rồi nói dài dài tới Tăng Sáng, rồi tới Đạo Tính, rồi tới Hoàng Nhẫn, rồi tới Lục Tổ, nó hay lắm. Rồi dài đó Đông Tế, rồi Tàu Động, rồi nói nhưng mà bên vậy đó, mà trong khi định độ của mình không biết gì hết. Cái đó là một cái cần biết trong cái thời pháp, nghĩa là ngày mai ngày tới, bởi vì trong ngày nó 40 trang mà nãy giờ nó nói con trang, còn 40 trang về tịnh độ.
40 trang vậy thầy giảng đâu
có
hết
kìa. Thì hẹn nếu mà không biết mai mốt có trong này, nhiều khi mấy vị nào trúng số hay là có cái gì, nhiều khi mình có cái chỗ rộng rộng hơn đó là mình sẽ giảng.
Vậy là thầy đại kính cái này rồi.
Để kính chờ Mr. Cầm Lan hoạt động rồi mới dạng.
Tối nay con dở lên con
thôi. Phạm tội trộm đó. Cái đó là tội trộm đó. Tội trộm, trộm pháp đó. Chưa trộm pháp đó. Mình muốn thì bị hối lộ dù trung đó. Rồi. Rồi. Nhớ là phải là khát cầu chứng nghiệm. Thì ngày mai thầy sẽ cái chứng nghiệm cho quý vị thấy.
Yeah.
Niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn. Rồi quý vị nhớ, trong 6 thời Ngài Ấn Quang á, Ngài nói thế này. Ngài Ấn Quang á, 6 thời, một thời của Ngài đó, Ngài cho một cây nhang là tiếng rưỡi thời tha. Ngài nói thay vì 6 thời, một thời 4 tiếng, Ngài cho một cây nhang. Và những đệ tử ở trong mấy chùa của Ngài, mỗi một ngày 6 thời mà một thời là một cây nhang tiếng rưỡi đó thầy. Một ngày 6 thời niệm Phật. Dễ sợ chưa? Nghĩa là giới lực nghiêm tinh mà người ta tu như vậy đó, mà mình ở đây kiếm ra không có gì nào được một thời.
Ừ, cây nhang là được chứ sao?
Dạ. Yeah.
Được.
Nhưng mà 6 thời, rồi tức là
6 thời chẳng được.
9 tiếng.
Cây nhang khoảng chừng 3 thời, 4 thời.
Thì... vậy là diệu trung được, rồi đáng thì mình cũng mừng trong niệm Phật đường, mình cũng có được người đi được 5 thời hả?
Dạ không, 5 thời không nổi.
Dạ. Yeah.
Thời nổi.
Không còn thời để tính tiền đùa chứ. Còn thời tính tiền rùa, nó chắc đi rùa nhiều quá lỗ các bạn. Đó, mình thấy không, nói thật ra để mình thấy cái pháp môn niệm Phật không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Tự lực nhưng mà tha lực còn phải có lực của mình nữa quý vị à. Cái này nó giống như bây giờ thầy nói là một cái người mà lội qua cái eo biển măng của Pháp đấy không? Giữa Pháp và anh nó có một cái eo biển, thỉnh thoảng có những tay vô địch và bơi lội, họ lội. Nhưng mà một cái người lội mà không có chiếc tàu đi theo, thầy coi những cuốn phim đó, khi mà có một cái người lực sĩ họ lội qua thì có chiếc tàu chạy chậm chậm đi theo thì họ an tâm hơn. Còn một cái người ngu á, lội nhưng mà lội một mình rủi giọt bẻ là chết. Nhưng mà cái người lội mà có cái A Di Đà đi theo, vẫn không, cái đó là người trí hay là người ngu quý vị? Đó, thành ra quý vị mình là vượt biển gì? Vượt biển sanh tử mà có chiếc tàu của Đức A Di Đà đi theo bên, tại sao mình không chọn mà mình nói mình tự lực sanh ra, niệm Phật là mấy tự lực mình chứ, thì cộng tha lực nữa. Đó, thầy nói cái điểm đó. Niệm Phật phải an nhẫn các chướng duyên. An nhẫn chướng duyên thì nói nãy đó. Cái nghịch duyên thì an nhẫn được, mà cái thượng duyên khó. Thấy cái điểm này nè. Quý vị, giả sử như bây giờ thầy đang tu ở cái niệm Phật đường á, được người ta cho phi, đúng không? Cho được người ta cho phi. Rồi cái ô mà thấy cái niệm Phật đường gồm có bao nhiêu, xin báo cáo với các Phật tử. Điện thoại khoảng dưới 20 đồng, 2 tháng tiền điện khoảng 50-60 đồng. Nhẹ hay nặng quý vị? So với các chùa ở đây quá nhẹ. Nhưng mà rồi một cái đó, một ngày nào đó do lòng thành của các đệ tử tu Phật thất cầu nguyện cho thầy núi Thích Thông Lai trúng cái gì, trúng đâu chừng vài chục triệu, cái mua cái chùa cho thầy 2 triệu. Lúc đó thầy lo là coi như là chùi, làm lễ xong là cái ma bồ tính điện phải chùi phải bóng, rồi coi như là phải gắn hào quang, rồi coi đầu lúc đó là phải sao. Chùa lớn thì có dông nhiều, Phật tử gửi cốt gửi thêm, là lúc đó lo suốt ngày cứ đi giữ cái chùa, rồi đóng insurance, đóng bảo hiểm. Mà bây giờ đó thầy núi muốn ở đó thì ở đó, còn sao, có cái chùa lớn phải có sprinkler, có insurance, có bảo hiểm, thì cái đó là gì? Cái chướng duyên của người tu tịnh độ. Thành ra cái mà chồng chữ, chồng giận, chồng ấy, cái đó dễ tu, tại mình thấy chán, thấy nó vô thường. Thấy tình chỉ đẹp khi còn dang dở, mà thấy nó bây giờ tình mà có hết vui khi 3-4 đứa con rồi, phải không? Thành lúc đó mình mới thấy cái mặt nạ nó lòi. Thành ra cái chướng duyên á, đối với thầy dễ, mà cái thuận duyên nó khó lắm. Giả sử như bây giờ cô Diệu Thiện cổ đang làm 6 thời Phật thất, bữa nay về có làm thời, cái tự nhiên đứa con ở dự thà, mẹ con tặng mẹ 3,000 mua cái vé dẫn đi, nghĩa là chơi, mẹ con dẫn mẹ đi Disneyland, thành cổ, thì cái đó là cái gì? Tự nhiên mất, ai cũng khen công nhận Diệu Thiện có phước báo, nổi cái tên không là đúng là giống tên Đức Quan Âm Diệu Thiện. Nhưng mà đi ngoài, nghe không? Đi ngoài rồi cái đâu có tu được. Hả không cô? Cái đó là cái thuận duyên đó, thuận duyên khó tu lắm. Hả? Rồi giả sử như bây giờ ông Minh này, ông đang đi Phật thất với thầy như vậy, có ngay là nghĩa là cô Lâm mới báo cáo từ ngày gặp thầy núi, bắt ông tôm bỏ ông tép, bắt ông tép bỏ ông tôm, sao mà ông lúc này ông đang chay trường, phải không? Rồi ông tu hành, nhưng mà ngày nào tự nhiên cô ấy nói tôi cử ông qua làm rề sư đăng của cái tón nào bên kia, cái tự nhiên ông lúc đó đông tu nữa, lương thêm rất là cao nữa.
Nhưng mà con cũng cảm ơn thầy. Nhưng mà bây giờ mấy ăn chay hồi xưa là ăn chay đó, lâu lâu mới ăn thôi. Con ăn chay á là bạn tới nhà, ông ra đồ ăn này chứ. Ôi trời, nó ngon quá. Nó uống cái
trà quá, trời ngon quá.
Chưa làm giáo dụ. Giáo dụ ngon.
Quý vị thấy không? Cái thuận duyên đó. Rồi giả sử như bây giờ đó, thầy có hai thị giả mà nó đang tu hành, nó mở Phật thất như thế này. Một ngày nào vô cái phước báo của cái phá tu này, cái lúc đó là tự nhiên là nhiều cô lại, nghĩa là coi như là cứ gọi điện thoại hoài luôn, cái là tới giờ nó cũng không có thể tu. Cái đó chướng duyên không quý vị? Chướng duyên à, cái lần sau cái nó nói bây giờ thì núi mất muốn mở khóa hai, vừa đến mở khóa hai xong cái mấy cô kia nói hồi đi ơi, bây giờ mở vậy là làm sao anh, em gọi điện thoại anh được, bây giờ thầy bắt cấm phone. Cái lúc đó là nó không, nó đóng cửa, nó cắt đổi số điện thoại luôn, cái gì thấy không? Cái đó rồi giả sử như bây giờ một cái đứa nữa đó là thầy không có nói tên, là nó cũng nghĩa là sắp sửa bước lên xe qua, bây giờ nó còn ở đây đó, thì nó còn đi đến với thầy một ngày nào nó thân trai 12 bến nước, nó chọn được bến trong, không biết bến Minnesota hay là bến Linwood. Thì lúc đó đó, đây lên Linwood cũng xa mà đây qua Minnesota cũng rất lạnh, thành ra lúc đó là coi như thầy mất hết, lúc đó cho thầy không còn thị nào nữa hết. Thầy chỉ còn có, thầy có ba thị giả. Thị giả thứ nhất là cái thân mạng mẹt này là Thông Lai này, thị giả thứ hai là Minh Tụ, thứ ba là Minh Mẫn. Lại trời lại Phật cho nó được nghịch duyên, đừng có chướng duyên. Quý vị thấy cái nghịch duyên khó tu lắm. Dạ. Rồi. Quý vị có thấy nè, Minh, một cái Minh mà Minh, Minh, Minh Bắc Kỳ thôi cho nó dễ nói ra nhiều khi mấy cái chỗ kia ta biết, mình nói Minh Bắc Kỳ không biết Minh nào. Thì Minh Bắc Kỳ này đó, nó cái thang nó nói con không biết sao mà con ăn hàng anh hiền ở lầm, mà con nghĩ là tại sao con sinh ra con gặp nghịch cảnh quá, thân thể con thì nó không có trọn vẹn, rồi cái hồi nhỏ đẻ ra thì bị coi như ta chích thuốc anh chú tha thấy không, chích thuốc cái giờ cái lưng nó trùng thành, nó phát triển không bình thường. Cái tôi nói đó là cái phước báo có được chú của cô chú á, ví dụ thấy không, tại nhờ vậy mà chú nó đến chùa, chứ còn cỡ chú này đó mà không bị như vậy giờ này ít nhất cũng 4 bà đúng không quý vị, chứ không thể là 1 bà đâu. Hả? Thành thường thường á, quý vị thấy cái cây nào mà nó còn nằm ngoài, chẳng hạn bây giờ bữa nay mình lại đây cái mình thấy có cái cây của nhà của đệ thị giả tôi nó còn đen, cây nó ngon rồi quý vị, vậy nào có dám ra ăn liền không? Đừng có nên ăn, tại cái cây nó cây độc á, nếu mà nó tốt á là nó lủng mất hết rồi, mình vì nó độc nó còn hoài, nhờ vậy giờ này nó mới là coi như là cao số đó, kêu là cái tuổi lỡ thời đó, nhưng mà ngược lại cái nhờ vậy mà nó đến Phật pháp, thấy không? Nói vậy là hiểu rồi, thành ra cái nghịch duyên, cái chướng duyên này, cái thuận duyên khó tu lắm. Bảo đảm lâu nay đệ tử có thầy suối dài suối riết, thầy nghĩa là nói là thầy mua chùa đi, thầy thật ra thầy nói thật thầy cũng có nhiều có chút đỉnh, nghĩa là đủ để mà đau phiên manh thôi, nhưng hỏi chi là Phật tử đóng góp vô, tới tháng nó tới liền liền, bây giờ thầy ngủ, nghĩa là thầy thương ghét không để lòng, không lo biêu nằm duỗi chân ra hay ngủ, nghĩa là thầy có thể dạy chúng học việc thiền nằm. Thế hồi đó là thầy không có thiền, ngồi lo tới cái biêu nó tới lẹ quý vị. Dạ. Dạ lắm. Bây giờ cái người sung sướng nhất là thầy núi Thông Lai, không có biêu. Dạ. Sướng lắm. Thầy núi Thông Lai đi cái xe mốt đầu như vậy đó, nhưng mà để ở cái khu bể đó có sợ đập. Không có những thầy khác đi xe lắng vô là sợ nó đập liền. À, thầy núi Thông Lai cho nó còn kêu lính bắt nữa. Cái đó là cái phước của thầy đó. Dạ. Thành ra đừng có bao giờ suối thầy. Ở đây là suối thầy, cái gì mà lấy chùa. Khi thầy đi giảng bên Tennessee đó, người ta mời thầy về làm trụ trì một cái chùa 9 mẫu đất, một Phật tử đô đến 500 ngàn một người đó thôi, mà ở bên cái vùng đó cô biết đất nó rẻ lắm, cô tưởng tượng vậy đó. Nhưng mà thầy về đó thấy là ham á, nhưng mà không phải vậy đâu, vô đó là chết, vô đó là coi như từ chết với bị thương, nghĩa là không có lên được khỏi cực lạc đâu, mà lúc đó là phải gọi điện thoại năn nỉ mấy cái quý vị tu đi cứu thầy với nữa, thiệt đó. cái đó thuận duyên khó tu, quý vị đồng ý thì thuận duyên khó tu lắm. Thành ra cái chữ chú duyên là sợ cho vui, cái là chú duyên nó có thuận duyên và nghịch duyên, mà cái nghịch duyên dễ lắm. Chồng, đa số chúng ta đến chùa là gì? Vì nghịch cảnh, vì chồng con, nghĩa là làm cho mình, nghĩa là nghịch ý trái lòng, rồi do cái đó mình mới thấy đời là bể khổ, thấy không? Mình mới lo đi tu, vì lý do cõi Bắc Cô Lô Châu là một cái nạn đó quý vị. Hả?
Con thì không phải gì chướng duyên cản trở gì đâu thầy.
Yeah.
Tại vì cái đầu tiên mà lúc mà ông chồng con ở thành phố
á, yeah,
con cho nó lên thành phố đi học rồi đó, còn mình con ở dưới quê á.
Yeah.
Con mới có người rủ đi chùa, rồi rủ đi cái kỳ đó con vô nhà người bạn trẻ.
Yeah.
Nhỏ hơn mình.
Yeah.
Đọc cái cuốn Kinh Di Ma Tạc cái này.
Yeah.
Con mới coi, con coi lúc đó con coi rồi con mới thấy là ồ, Phật pháp hay quá.
Yeah.
Và cái từ đó là con mới phân làm con đi tiếp theo đó. Lúc đó con không bị chứng duyên gì hết, con mới đi Phật pháp được cái này.
Yeah.
Dừng bắt đầu mà đi lên tới thành phố chuẩn bị qua đây á.
Yeah.
Con mới bị chứng duyên thôi.
Yeah.
Chứ hồi đầu tiên vô không phải tại chồng, tại con hay tại cái gì mà con đi tu.
Yeah.
Yeah. Tại cái cuốn Kinh Duyên. Yeah.
Nhưng mà thầy nói cho nghe nè, cái đó là thượng duyên của cô đó cô. Yeah. Túc duyên đời trước, nhưng mà thầy nghe đó, thầy có một số Phật tử đây đó, họ tu đệ tử của thầy nhưng mà họ khá hơn. Họ có thiên nhãn, họ trong thầy mượn cái thiên chỉ của họ. Họ nghe cái kinh vừa rồi đó là cô cũng làm, nghĩa là eo sách bổn thứ là cô, ông xã cô mới cho cô, nghĩa là đi dự Phật khách này, thấy không?
Dạ, không phải làm eo.
Ủa, chứ tôi làm eo sao mà hay quá vậy?
Không
nên truyền nghề đi, tại một số Phật tử đây truyền cái vũ tịnh nhất. Dạ, truyền cái vũ tịnh.
Tình là con không làm eo sách, mà tại vì nó có một cái đường cũng như là cải lộn
đó. Ồ, cải lộn. Thầy đó là chứng duyên rồi sao nói rằng hay quá.
Đường cải lộn mà thì con vô tình rồi con mới nói chuyện với vợ chồng người khác. Con mới nói là, ông ấy hay về cứ không thuận nhau, cứ ở nhà hoài.
Dạ.
Con mới nói là, tại vì còn cái kiếp trước đó, nợ nần.
À, còn mắc nợ phải trả.
Bây giờ nợ, chứ mà nếu mà hết nợ á, bốn ngón tay cũng là đi xong rồi.
Rồi.
Thì mới vừa nói không có được 5 phút nữa.
Yeah.
Chưa cãi lộn mà chỉ nói chuyện đời thôi.
Dạ. Yeah.
Thì cái ông mới nói tới vụ con đi chùa.
À, đi phá tu này hả? Dạ. Chưa biết.
Chưa.
Ông chưa biết cái tình đi tu. Dạ.
Ông con cũng nói hơi thôi chứ chưa có xin hẳn.
Dạ. Yeah.
Con mới nói người ta đi, ổng nói bà bị tẩu quả rồi.
Dạ.
Cái con mới nói em đâu có đi ra ngoài đường la lên nước nhà nhảy đâu mà bị tẩu quả. Ổng mới nói tại vì ổng muốn nói cho nó quá vậy thôi.
Dạ. Yeah.
Chứ là bà bị lẫm.
Lậm bùa có thể núi
vậy. Không có nói lậm bùa, tại ông nó bự rồi.
Tẩu quả nhập ma thôi.
Mê thơm, mê thật pháp
không? Dạ, yeah, dạ.
Yeah. Cái con nói em mê đúng. Em đâu có mê em bại đâu.
Dạ. Yeah.
Bắt đầu mới sợ, mới nói cái gì bà cũng nói được hết. Rồi cái ông ấy thì cứ nghĩ một phía đi thì vậy đó. Ý con muốn nói là ông nghĩ cái phía của ổng.
Dạ. Yeah.
Rồi ông không nghĩ dùng cái phía của con là chúng cần. Yeah. Ở nhà được có 7 giờ con đi chùa thôi.
Dạ. Yeah.
Ông nghĩ chuyện gì xa xôi không biết, ông nói con phụi con ơn, ông lo lắng cho con.
Dạ.
Yeah. Mọi nhà lo lắng con, dâng đùng lên. Ông đi ra ngoài phòng, ông ngủ, ông làm nợ cái con quắn hồn.
Dạ.
Khi mà ông đùng chết chả nói vậy mà ông giận cái con làm thinh luôn.
Dạ. Yeah.
Làm thinh con điện thật biết, cái lên giường ngủ luôn.
Dạ.
Yeah. Nhưng mà ngủ luôn, ông không biết đâu đi con không biết.
Dạ. Yeah.
Ông giận mấy ngày thôi.
Trời, mấy ngày dữ vậy.
Dạ, yeah, mấy yeah. ngày cái chuyện cái bữa đó con suy nghĩ hoài con đó. Con thì
biết là cái pháp hội tu của thầy là cô cũng chưa được giấy phép từ cái giày trót rồi, yeah, lúc đó không biết làm sao mà đi được. Ông cấm cho đâu có cho đi, thấy không?
Dạ. Yeah. Rồi. Thế ông muốn nói là gần không đi, đi đâu xa xôi.
Dạ. Chùa gần không đến lại đến chùa xa, thấy không? Dạ.
Thế ông mới nói bà ông dặn ông đi cái ngưỡng suy nghĩ con nó bây giờ phải cắn đen, chứ còn cái kiểu mà miễu này là con không có chấp nhận.
Dạ.
Yeah. Thế con mới nói bữa ra anh nói vậy thôi. Bữa đó mà nói sao đúng rồi đó, hết duyên rồi đó.
À, tức là ông chấm dứt là hết duyên luôn rồi.
Hết duyên rồi đó. Cái bữa đó dạ anh mấy bữa anh nói hết duyên, dạ suy nghĩ kỹ nha, thật sự hết hay không, hết cũng được không, không được em không sao chứ.
Dạ. Yeah.
Bây giờ con chấp nhận mà cái chuyện. Yeah. Giả tạm
cũng được, giả tạm chứ mình ngộ đạo. Yeah. Rồi đó, tức là
cái nó không sai rồi. Cái ông mình thinh, ông thinh cái con nói anh mình thinh vậy là em trả lời rồi, vậy khỏi nói nữa.
Yeah. Tức là chuẩn bị kiếm được sư phải không?
Không có.
Được.
Cái hôm đó nữa, cái bữa sau nữa, cái ông tự nhiên đó, anh xin nghỉ rồi, mình còn nợ.
Quý vị thấy chưa, đệ tử của thầy núi là mặc cái áo giáp nhẫn nhục đó.
Đó,
thắng rồi, để vui thắng thương.
Bây giờ anh suy nghĩ là anh cũng còn thương em
đó. Ồ, hay quá, còn buồn quá hả, vậy là khó là giảng sanh. Rồi cô nói sao, mi chu nữa là mi ti.
Cái câu tuyệt vời. Em giờ đi đâu thì anh chở cho đi. À, mới đi chờ đâu anh chở cho đi. Nhưng mà cuối cùng rồi xe ổng chở không được. Cái câu tuyệt vời anh nhạc của chúng tôi.
Sắp hết rồi. Chuyện này là một cái bài học xương máu của người ta mà cô còn nói sắp hết thì nó tùm đây cái gì kêu còn.
Tại vì mình quán hồn mình niệm Phật thôi.
Dạ.
Yeah. Không nghĩ là chống
đối. Không, cô công nhận Phật kinh nghiệm đó chứ thật ra chính Hạnh Phước nói là thấy cô tính nghĩ cô không suy nghĩ hoài, cô đi một lần là cô đi Phật thích của thầy hồi tôi dẫn hẳn thấy không?
Yeah.
Là lúc đó cô đã mừng ghê.
Dạ.
Yeah. Hồi đó chỉ có một ngày một đêm thôi. Nhờ mà bữa nay đi tới 2-3 ngày mà cô này đi chùa là khó, tại vì á đứa cháu ngoại nó cũng rất khôn, nó nói là bà ngoại không thương ông ngoại.
Yeah.
Cứ đi chùa hoài, nó nói câu đó là có đồng minh rồi. Thành ra những cái chuyện này là do cô là thận suốt cũng có thiên nhĩ cũng cho thầy mượn xài chứ thầy chưa chứng nha. Thì cô mới nói con nhỏ là cháu ngoại của cô Tính Mỹ, nó nói bà ngoại không thương ngoại, thì cô Tính Mỹ mới đáp lại là 7 ngày rồi ngoại thương ngoại hết 6 ngày rồi còn có 1 ngày đi chùa. Mà nhớ cái kiểu đó là không có về A Di Đà được đâu nha.
Yeah.
Ông nói tôi còn thương bà lắm đó, thì cô đừng có nói mi tu mà nói là mi tho. Mi tu, mi sai. Rồi cô Tiến Mỹ cũng cho, nghĩa là mình tiếc quá dù tịnh không ở đây để học cái bài học đó.
Thầy nghe cô quá.
Hả?
Nghe cô
băng. Ồ, nghe băng hả? Bây giờ sắp hết rồi phải không cô? Hết con băng rồi thì nghĩ là hết là sẽ hồi hướng đi quý vị.